đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai, mùng 7 tháng 12, 2015. Bầu cử cấp vùng tại Pháp, đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia thắng lớn ở vòng đầu. Theo chuyên gia Úc, Trung Quốc sẽ thống trị Biển Đông nhờ 4 phi đạo trên đảo nhân tạo. Tổng thống Mỹ trấn an dân chúng sau vụ khủng bố ở California. Nước Pháp dồn hết nỗ lực để bảo đảm đạt được thỏa thuận về khí hậu khi kết thúc hội nghị COP21. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bầu cử cấp vùng tại Pháp, đảng cực hữu về đầu, nguyên nhân và hệ quả. Kính thưa quý vị, bầu cử các vùng tại Pháp, đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia đã thắng lớn ở vòng đầu. Theo kết quả chính thức thì đảng này dẫn đầu tại 6 trên tổng số 13 vùng, chiếm 28% tổng số phiếu trên toàn quốc. Chính trường Pháp bị chia rẽ trước thắng lợi của đảng Mặt trận Quốc gia.
Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia của bà Marine Le Pen với tỷ lệ phiếu thu hút được là 28% đã phấn khởi tự xưng là đảng lớn nhất nước Pháp, dẫn trước cánh hữu 27% và đảng xã hội 23,5%. Các liên danh của Mặt trận Quốc gia đã đánh bại các kỷ lục trong kỳ bầu cử châu Âu và cấp tỉnh trước đây tại 6 trên tổng số 13 vùng mới được phân định lại của Pháp, trước đây là 22 vùng. Chủ tịch đảng Marine Le Pen với 41% số phiếu giành được ngay vòng đầu, chiến thắng của bà tại vùng Nord-Pas-de-Calais-Picardie đang trong tầm tay, tương tự với cô cháu gái Marion Maréchal Le Pen tại miền nam nước Pháp. Không hẹn mà nên, hai tờ báo có khuynh hướng trái ngược nhau là Le Figaro thuộc cánh hữu và L'Humanité Cộng sản đều chạy cùng một tựa trên trang nhất hôm nay, đó là cú sốc.
Trước thắng lợi của đảng Mặt trận Quốc gia FN vừa nói, đảng xã hội chủ trương rút lui ít nhất là tại hai vùng, đây là nơi mà hai thành viên trong gia đình Le Pen lẫn đầu. Mục tiêu là nhằm chặn đường của phe cực hữu, ngược lại thì đảng đối lập, những người Cộng hòa LR của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy tới nay từ chối liên minh với cánh tả. Chủ tịch của đảng FN bà Marine Le Pen đánh giá kết quả bầu cử ở vòng 1 tối ngày hôm qua là tuyệt vời. Cháu gái của bà là Marion Maréchal Le Pen đang chiếm thế thượng phong ở phía Nam thì nói tới một kết quả lịch sử khi đã bỏ xa phía sau ứng cử viên của đảng cánh hữu là cựu Bộ trưởng Christian Estrosi hơn 13 điểm. Cô Maréchal Le Pen quan niệm thời kỳ hai đảng thuộc các cánh tả và hữu độc quyền chiếm sân khấu chính trị Pháp đã thuộc về quá khứ. Thư ký thứ nhất của đảng xã hội đang cầm quyền Jean-Christophe Cambadélis kêu gọi cử tri dồn phiếu cho liên minh cánh hữu tránh để một số vùng rơi vào tay của đảng FN có chủ trương bài ngoại và cực đoan, trong lúc mà đảng xã hội đã có công bố lập trường rõ ràng, thì đảng đối lập LR còn đang trong tình trạng chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Chủ tịch đảng là cựu Tổng thống Sarkozy, không kêu gọi cử tri dồn phiếu cho phe nào, ngược lại một số các nhân vật có tiếng trong đảng như là cựu Thủ tướng Jean-Pierre Raffarin, thì chủ trương là đảng này cần có một chiến lược để bảo vệ những giá trị của một nền Cộng hòa. Nói cách khác, ông Raffarin kêu gọi các ứng cử viên cấp vùng của đảng này nên rút lui khỏi những nơi mà đảng LR về thứ ba. Về Biển Đông, ảnh vệ tinh trong thời gian gần đây cho thấy là Trung Quốc sắp có 4 phi đạo trên các đảo nhân tạo mà họ đã bồi đắp. Hãng tin Mỹ AP ngày hôm qua trích dẫn một chuyên gia quốc phòng của Úc lo ngại là quân đội Trung Quốc khống chế được toàn bộ Biển Đông.
Hiện nay, Trung Quốc đã có một sân bay đang hoạt động trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, chiếm từ tay Việt Nam vào năm 1974. Ảnh vệ tinh hiện cho thấy là Trung Quốc đang xây thêm 2 và rất có thể là 3 phi đạo khác trên đá chữ thập, đá su bi và đá vành khăn ở Trường Sa. Theo chuyên gia Ian Graham, giám đốc chương trình an ninh quốc tế Viện Lowy tại Sydney, thì căn cứ không quân trên các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ, xin trích, tác động đáng kể trên cán cân lực lượng trong khu vực, cho phép Bắc Kinh triển khai dễ dàng lực lượng hải cảnh và hải quân tại vùng biển này, vốn rất xa lục địa Trung Quốc. Không chỉ thế, chiến đấu cơ Trung Quốc xuất phát từ sân bay trên các đảo có thể tiến hành tuần tra thường xuyên trong vùng, vừa răn đe những nước tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh, vừa gây trở ngại cho hoạt động của quân đội Mỹ ở Biển Đông. Hãng tin AP cũng trích dẫn Han Christensen, một chuyên gia về an ninh Trung Quốc thuộc Liên đoàn Khoa học gia Hoa Kỳ, nhận định rằng phi đạo có sẵn trên các đảo ở Biển Đông cho phép Trung Quốc tiếp tế nhiên liệu, vũ khí, sửa chữa và bảo trì phi cơ của họ ngay tại chỗ, không cần phải bay hơn 1.000 cây số để đến căn cứ không quân gần nhất trên đảo Hải Nam. Mới đây, thông tin về việc Trung Quốc đã cho triển khai chiến đấu cơ tiên tiến J-11BH của Hải quân trên đảo Phú Lâm vào tháng 10 vừa qua đã gây quan ngại. Mặt khác, khả năng phi đạo trên đá chữ thập có thể dùng cho oanh tạc cơ H-6K lại càng làm cho các nước khác lo âu vì loại oanh tạc cơ này được trang bị tên lửa tuần tiễu có sức công phá cực lớn.
Một đồn cảnh sát tại khu tự trị Nội Mông Trung Quốc bị tấn công, hãng thông tấn Mỹ UPI đã trích dẫn nhiều nguồn tin cho biết là ngày hôm qua có khoảng 100 người tấn công một trạm kiểm soát của cảnh sát tại huyện Ejin Banner gần biên giới Mông Cổ, hơn 10 người bị thương. Cảnh sát Trung Quốc tiếp tục truy lùng các thủ phạm. Theo phóng viên của đài quốc tế Anh BBC được UPI trích lại, thì những người tấn công đã đeo mặt nạ, có trang bị gậy gộc, bình xịt hơi cay và các thiết bị xây dựng. Họ đập phá nhiều tòa nhà, xe cộ trước khi bỏ trốn. Các hung thủ cướp điện thoại di động và một số đồ vật quý giá. Trước mắt công an Trung Quốc chưa rõ động cơ dẫn tới vụ tấn công nói trên. Trong quá khứ, ở Nội Mông thường xảy ra căng thẳng giữa người gốc Mông Cổ và người Hán. Nội Mông là một vùng giàu có tài nguyên thiên nhiên và được hưởng quy chế tự trị tương tự như ở Tân Cương và Tây Tạng. Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, Nhật Bản cho biết là đang chuẩn bị khởi động đơn vị chống khủng bố quốc tế.
Kể từ ngày mai, một đơn vị mới có trách nhiệm thu thập thông tin để ngăn ngừa khủng bố sẽ chính thức hoạt động. Đây là một đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, được quyết định thành lập sau các vụ tấn công khủng bố nhắm vào kiều dân Nhật ở ngoài nước và các loạt khủng bố khác như cuộc tấn công ở Paris tháng 11 vừa qua chẳng hạn. Theo phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản, đơn vị này gồm 20 nhân viên làm việc tại Tokyo và 20 người khác cắm tại các đại sứ quán Nhật Bản ở nước ngoài, tập trung vào 4 khu vực địa dư: Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông và miền Bắc cùng với miền Tây Châu Phi. Đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao này dĩ nhiên sẽ hoạt động trong sự phối hợp với các lực lượng sẵn có thuộc Bộ Quốc phòng và Cảnh sát Nhật Bản.
Anh Quốc truy tố kẻ tấn công hành khách Metro London 2 ngày sau khi dùng dao đâm vào 2 hành khách tại trạm xe điện ngầm Leytonstone, thì Muhyiddin Mir, 29 tuổi, ra tòa tại London. Cảnh sát Anh xem vụ tấn công nói trên là một hành vi khủng bố. Anh Quốc tăng cường an ninh trong hệ thống giao thông công cộng. Viện Công tố London vào hôm nay vừa cho biết là trên điện thoại di động của hung thủ có nhiều hình ảnh về tổ chức nhà nước Hồi giáo và hình ảnh của các vụ tấn công khủng bố ở Paris vừa qua. Công luận Anh còn bị ám ảnh vì vụ một quân nhân Anh đã bị sát hại tại phía nam thủ đô London vào tháng 5 năm 2013. Thủ phạm tự nhận là một người lính của Allah muốn trừng phạt nước Anh tham chiến. Vào tháng 3 vừa qua thì ngành tư pháp đã kết án 22 năm tù một thanh niên 19 tuổi có âm mưu chặt đầu một quân nhân. Từ tháng 8 năm ngoái, nước Anh liên tục được đặt trong tình trạng báo động khủng bố ở mức 4/5.
Cũng liên quan đến khủng bố nhưng tại Hoa Kỳ, trong một bài phát biểu long trọng từ phòng bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama tối hôm qua đã cam kết truy lùng những kẻ khủng bố ở bất kỳ nơi nào trên thế giới và đánh bại tổ chức nhà nước Hồi giáo. Mục tiêu bài diễn văn nhằm trấn an người dân Mỹ đang lo lắng sau vụ thảm sát tại San Bernardino, tiểu bang California, và cho rằng phản ứng quân sự chống lực lượng thánh chiến của Hoa Kỳ chưa đủ mạnh. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần nêu bật các thông điệp chính mà Tổng thống Mỹ muốn đưa ra.
Điều thứ nhất là cái diễn văn chỉ dài có 14 phút của Tổng thống Obama không chứa đựng bất cứ một cái biện pháp mới nào mà Hoa Kỳ sẽ áp dụng để tiêu diệt khủng bố. Cái điều thứ hai là ông ấy tái khẳng định lại bốn điều. Thứ nhất là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cùng với đồng minh để mà phá tất cả những cái nguồn chất liệu cũng như là nguồn tài chính cho cái quân khủng bố ISIS. Thứ hai nữa là ông ấy nói rằng là tất cả những cái biện pháp của Hoa Kỳ sẽ áp dụng là tiếp tục đánh phá khu vực của quân quá khích ISIS đó và sẽ tiếp tục huấn luyện cho những cái lực lượng kháng chiến bên Syria và quân đội của Iraq để mà đánh bại cái lực lượng Hồi giáo. Cái điều thứ ba nữa là cái quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục truy lùng cũng như là tiêu diệt bất cứ một hoạt động nào của quân đội của khủng bố ở bất cứ chỗ nào trên thế giới. Một cái điều nữa là ông kêu gọi các cái lãnh tụ Hồi giáo, lần đầu tiên ông làm cái chuyện này, là Hồi giáo không những ở Hoa Kỳ và trên khắp nơi trên thế giới là phải hợp tác với Hoa Kỳ và các nước đồng minh để mà tìm một cái biện pháp để mà hóa giải tất cả những lý thuyết cực đoan quá khích chống Tây Phương, chống những người không phải là đạo Hồi giáo của cái lực lượng khủng bố đó. Chung lại đó thì chỉ có những cái bằng đó điều, nhưng ông yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ làm hai việc. Cái việc thứ nhất là phải siết chặt những cái biện pháp để mà ngăn chặn cái chuyện có thể bán vũ khí bừa bãi rơi vào tay những bọn khủng bố. Cái điều thứ hai nữa là phải thông qua một cái luật để cho phép quân đội Hoa Kỳ có thể tấn công ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, tức là ở trên thế giới, bất cứ chỗ nào mà có cái lực lượng của quân khủng bố. Thì đấy là chung những cái biện pháp như thế, nhưng mà ông không đưa ra bất cứ một cái kế hoạch cụ thể mới nào hơn là những việc mà tôi vừa nói đó thưa anh.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington DC.
Tại Trung Đông hôm nay, Liên quân quốc tế đã bác bỏ những cáo buộc oanh kích căn cứ quân sự của Damas ở Deir ez-Zor, miền đông Syria, thế nhưng chính quyền Damas vẫn trực tiếp lên án hành vi gây hấn trắng trợn từ phía Liên quân quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu. Vào sáng sớm ngày hôm nay, Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria OSDH đã thông báo là một căn cứ quân sự của Syria cách thị trấn Ayyash khoảng 2 cây số ở trong vùng Deir ez-Zor bị trúng bom trong đêm ngày hôm qua, ít nhất 4 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Một nguồn tin quân sự từ phía Damas cũng đưa ra thông tin tương tự và cho biết thêm là đợt oanh kích đêm qua đã diễn ra vào khoảng từ 8 cho đến 9 giờ tối, một kho đạn dược và một trại tập huấn của quân đội chính quy Syria bị thiệt hại. Ayyash cũng như là một phần lớn của vùng Deir ez-Zor hiện đang trong tay quân thánh chiến Hồi giáo. Vẫn trong khu vực Trung Đông, Iraq ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ phải rút quân trong 48 giờ.
Iraq hôm qua đã ra hạn định 48 tiếng đồng hồ cho Thổ Nhĩ Kỳ phải rút đi những đội quân mà theo Baghdad là đã xâm nhập lãnh thổ Iraq bất hợp pháp. Chính quyền Baghdad cảnh cáo nếu không, Ankara sẽ phải đối mặt với mọi phương án có thể, kể cả việc kiện lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trên thực tế, biện pháp chủ yếu của Iraq chỉ có thể là ngoại giao vì quân đội nước này đang phải chiến đấu chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thì hùng mạnh hơn rất nhiều. Ankara hiện có lực lượng tại băng căn cứ Basika thuộc tỉnh Nini để huấn luyện cho các tình nguyện quân Sunni người Iraq nhằm tái chiếm Mosul, tỉnh lớn thứ hai của Iraq đã rơi vào tay quân thánh chiến vào năm ngoái.
Paris đang dồn mọi nỗ lực để bảo đảm đạt được một thỏa thuận về khí hậu khi kết thúc hội nghị COP21. Sau tuần lễ đầu đàm phán kể từ ngày hôm nay, các chuyên gia nhường chỗ lại cho bộ trưởng của 195 nước tiếp tục thảo luận để đạt đến một thỏa thuận Paris về khí hậu. Nước Pháp đang tạo mọi điều kiện để COP21 thành công. Trong cương vị chủ nhà, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã thành lập Ủy ban Paris bao gồm 14 sứ giả đại diện cho các nước nghèo cũng như là các nước giàu. Nhiệm vụ của ủy ban này là mỗi một ngày đều phải có một cuộc họp với các phái đoàn đàm phán để bảo đảm tính minh bạch của đối thoại giữa các bên. Những cuộc họp đó được trực tiếp phát đi trên các màn hình ở khu vực Le Bourget. Ngoài ra thì dưới sự chủ tọa của Ngoại trưởng Fabius, Paris còn lập ra 4 nhóm công tác không chính thức để thúc đẩy một số những hồ sơ vẫn gặp nhiều bế tắc, chủ yếu là trên vấn đề tài trợ cho giúp các nước nghèo và đòi những đòi hỏi của các nền kinh tế chậm phát triển muốn có được quyền phát thải khí CO2 nhiều hơn là các nước giàu để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng. Mỗi một nhóm làm việc như vậy được đặt dưới sự điều hành của hai bộ trưởng đại diện cho khối các nước nghèo và các nước giàu.
Chuyển qua lục địa châu Mỹ, đặc biệt là tại vùng châu Mỹ Latin, đúng như dự báo, nhân cuộc bầu cử Quốc hội Venezuela vào hôm qua, Liên minh đối lập cánh hữu thuộc phong trào Liên minh Dân chủ MUD đã giành được đa số ghế, đánh bại Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất đang cầm quyền của Tổng thống Nicolas Maduro. Chiến thắng này được đánh giá là lịch sử, vì đây là lần đầu tiên mà cánh hữu Venezuela trở lại nắm quyền từ sau khi bị cố Tổng thống Hugo Chavez lật đổ vào năm 1999. Theo kết quả sơ bộ, phe đối lập đã đoạt được ít nhất 99 trên tổng số 167 ghế ở Quốc hội Venezuela, còn đảng cầm quyền chỉ được 46 ghế, 22 ghế còn lại vẫn chưa có kết quả ngã ngũ. Theo nhận định của giới quan sát, Đảng Xã hội đương quyền đã bị mất uy tín trầm trọng trong bối cảnh đất nước chủ yếu sống nhờ dầu hỏa này bị khủng hoảng kinh tế do giá dầu tuột giảm trên thị trường quốc tế. Lạm phát tăng vọt ở Venezuela với tốc độ được cho là nhanh nhất thế giới, trong lúc tình trạng thiếu hụt nhu yếu phẩm đã khiến người dân càng lúc càng bất bình. Phe đối lập đang hy vọng giành thêm được ít nhất 2 ghế dân biểu, cho phép họ kiểm soát 3/5 Quốc hội Venezuela, ngưỡng để cho ngành lập pháp có thể tiến hành thủ tục bất tín nhiệm phó tổng thống hay các bộ trưởng.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, bầu cử cấp vùng tại Pháp, đảng cực hữu về đầu, nguyên nhân và hệ quả.
Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, Front National, gọi tắt là FN, vừa giành được một chiến thắng lịch sử, không chỉ dẫn đầu tại phân nửa số vùng của nước Pháp với tỷ lệ 28% trong cuộc bầu cử hôm qua, các lãnh đạo của đảng này còn thắng lợi tại những địa phương họ ra ứng cử. Chủ tịch đảng bà Marine Le Pen chiếm được gần 41% số phiếu ở Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Tại PACA, cô cháu Marion Maréchal Le Pen đạt tỷ lệ tương tự, còn cánh tay mặt của bà Marine là Florian Philippot cũng đạt đến 36% ở Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes. Một cú sốc thô bạo cho nước Pháp, cũng như lần cựu chủ tịch FN Jean-Marie Le Pen lọt được vào vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống năm 2002. Cực hữu đã ngấp nghé ngưỡng cửa của quyền lực, chứ không còn là con ngáo ộp. Một khi đã trở thành lãnh đạo vùng, chính họ sẽ quyết định về những lĩnh vực thiết yếu đối với hàng triệu người Pháp, từ phát triển kinh tế, quản lý các trường học, vận chuyển đường sắt, cho đến chuyển đổi năng lượng, tài trợ cho các hiệp hội, tổ chức lễ hội v.v. trong suốt 6 năm tới. Và tham vọng của Mặt trận Quốc gia không dừng ở đây, bà Marine Le Pen chưa hề giấu giếm ý định trở thành Tổng thống Pháp. Như vậy là những lời cảnh báo liên tiếp trước đây đã không có tác dụng, từ người đứng đầu giới chủ nhân Pháp lên tiếng về những nguy cơ kinh tế nếu FN cầm quyền, cho đến một tờ báo địa phương phải phá lệ kêu gọi không bầu cho cực hữu, những trang bìa của các tuần báo, trang nhất các nhật báo liên tiếp cảnh báo về làn sóng FN, một tình trạng khẩn cấp mới v.v. đã không được một số đáng kể cử tri lắng nghe. Phải chăng các vụ tấn công đẫm máu ở Paris cách đây 3 tuần làm cho 130 người chết và 350 người bị thương đã gây chấn thương khó hồi phục trong tâm khảm của người dân Pháp, khiến nhiều người muốn thử thay đổi bằng cách dồn phiếu cho cực hữu? Đảng Mặt trận Quốc gia bỗng thấy những bài diễn văn dân tộc chủ nghĩa chống nhập cư của họ nay tỏ ra hợp lý, và việc phát hiện hai trong số những kẻ tấn công tự sát ở Paris đã trà trộn trong làn sóng người nhập cư vào Hy Lạp để đến Pháp đã tăng thêm sức mạnh cho phái cực hữu. Những hình ảnh thảm thương của các nạn nhân, sự tàn bạo của bọn khủng bố khiến cả nước Pháp sững sờ. Cánh tả đang bị chia rẽ nặng nề, và về chính quyền đảng xã hội, bên cạnh những khuyết điểm vẫn bị chỉ trích như nạn thất nghiệp tăng cao, tình trạng mất an ninh, sưu cao thuế nặng. Phải chăng, nhiều người còn đặt câu hỏi, lâu nay chính phủ đã quá coi nhẹ hiện tượng Hồi giáo cực đoan tăng lên trong xã hội. hôm nay bà Marine Le Pen tuyên bố nếu đắc cử, bà sẽ hủy bỏ tất cả các chương trình hợp tác quốc tế của vùng. Theo bà, hoàn toàn không phải là nhiệm vụ của chính quyền phải chi trả tiền mua mùng cho các tù nhân ở Senegal hay là tài trợ cho các nữ sinh châu Phi. Các bên đang ra sức kêu gọi các cử tri chưa đi bầu hoặc bỏ phiếu cho các đảng khác hãy dồn phiếu cho mình trong vòng 2. Đây cũng là một thử thách của cử tri Pháp, hoặc biểu lộ sự thất vọng giận dữ trước chính sách của chính quyền thông qua lá phiếu bầu, hay là giúp cho cực hữu lên ngôi trong một đất nước lâu nay nêu cao phương châm bình đẳng, tự do, bác ái.
Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 chương trình mở đầu với một điểm báo do Minh Anh biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Nông dân đồng bằng Cửu Long thay đổi cây trồng để thích ứng với biến đổi khí hậu. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Võ Tòng Xuân từ Cần Thơ, mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây, Tuấn Thảo tìm cách trả lời câu hỏi làm thế nào để giới hạn việc thải rác phá hoại môi trường.
Những mèo vặt đơn giản để giảm thiểu rác thải. Nhưng hội nghị quốc tế về khí hậu COP21, nước Pháp đã phát động chiến dịch hướng dẫn các hộ gia đình trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ châu Âu giảm thiểu rác thải. Chương trình này đã được thành lập từ năm 2010, ban đầu được áp dụng thử nghiệm tại khoảng 100 địa phương, tới nay đã có tới gần 3.000 thị xã cùng tham gia. Theo số liệu chính thức của Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Tiết kiệm Năng lượng, tính trung bình, hàng năm, mỗi người dân Pháp thải ra khoảng 354 kg rác thải. Điều đó có nghĩa là, trong đời sống sinh hoạt thường nhật, người Pháp thải gần 1 kg rác mỗi ngày, trong đó chỉ có khoảng 40% được tái xử lý, phần lớn còn lại thì bị đem đi tiêu hủy.
Tại Pháp, mặc dù việc tái xử lý rác thải đã được cải thiện trên khắp cả nước, tuy nhiên, việc phân loại rác thải sinh hoạt chưa hiệu quả 100%. Các hộ gia đình cũng như người tiêu dùng vẫn chưa được hướng dẫn một cách đầy đủ để có những phản xạ đơn giản trong nếp sống sinh hoạt. Một trong những điều đơn giản đầu tiên mà các hộ gia đình có thể thực hiện được ngay là hạn chế xả rác trong cuộc sống hàng ngày. Người tiêu dùng có thể giảm thiểu rác thải ngay từ lúc họ xách giỏ đi chợ, đặt chân vào siêu thị. Điều đó khiến chúng ta phải ý thức trong chuyện mua sắm, bỏ bớt việc sử dụng các loại bao bì không cần thiết, và thay vào đó, ta có thể dùng các loại túi, hộp, chai có thể xài đi xài lại nhiều lần.
Trong chiều hướng đó thì cho dù là bạn sống độc thân, thì bạn cũng nên mua các loại sản phẩm gia dụng dành cho các gia đình đông con, chẳng hạn như là kem đánh răng, bột giặt, dầu gội đầu, xà phòng để tắm, giấy vệ sinh, kem dưỡng da. Hầu hết tất cả các sản phẩm này có thể được giữ lâu, không nhất thiết phải mua mỗi tuần hay mỗi tháng một lần, cho nên ta có thể mua lâu lâu một lần, nhưng mỗi lần thì mua nhiều hơn. Điều đó giúp ta tiết kiệm các thùng cạc tông, các bao bì bằng nhựa không cần thiết. Vả lại, mua 5 kg bột giặt đựng cùng trong một thùng, lúc nào cũng rẻ hơn là mua 5 thùng bột giặt, mỗi thùng 1 kg. Người tiêu dùng không chỉ tiết kiệm túi tiền, mà còn tiết kiệm luôn khối lượng cạc tông dùng để chế biến bao bì. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Tiết kiệm Năng lượng, thì chỉ riêng biện pháp này có thể giúp cho mỗi người dân Pháp giảm 26 kg rác thải mỗi năm. Các loại thực phẩm cũng vậy, nhất là các loại có thể để lâu mà không hư như là đường, gạo, muối, bột, trà, cà phê, nước tương, mù tạt, đồ hộp. Càng mua nhiều thì khối lượng rác thải càng ít đi. Cho dù hiện giờ, dân Pháp được khuyên bớt ăn đường cũng như bớt ăn muối, hàng năm mỗi người dân Pháp tiêu thụ khoảng 25 kg đường. Điều đó khiến cho người Pháp, và nhất là các bà nội trợ hay những người ăn uống kiêng cữ, có xu hướng mua các túi đường nhỏ hơn. Nhưng tính toán như vậy có lẽ là không đúng. Bớt ăn đường có nghĩa là bớt đi một chút, hay thậm chí không bỏ đường vào trong cà phê, chứ không có liên hệ gì với chuyện mua 5 kg đường, bởi vì khối lượng ấy có thể được dùng trong một thời gian lâu hơn, chẳng hạn như bạn dùng 5 kg đường trong 4 tháng thay vì trong 2 tháng.
Hiện giờ tại Paris, có khoảng 50 tụ điểm kinh doanh dưới dạng hợp tác xã, chuyên bán các loại thực phẩm như vậy theo cân, từ ngũ cốc cho tới gạo, cà phê, đường, thậm chí sô-cô-la hay bánh kẹo. Người tiêu dùng lần đầu tiên đi chợ có thể mua các hũ ve chai, rồi múc đường hay cà phê tính theo cân. Một khi đã dùng hết thì trở lại mua thêm. Nhưng trước sau gì, người mua vẫn dùng cùng một hũ ve chai, chứ không còn cần đến hộp cạc tông hay bao bì túi nhựa. Trong 3 năm tới, thành phố Paris muốn nhân lên gấp đôi các tụ điểm buôn bán như vậy, hầu giúp cho người dân thay đổi cung cách sinh hoạt và qua đó tập cho dân Pháp cái thói quen hạn chế rác thải ngay từ giai đoạn mua sắm.
Cách giảm bớt rác thải này bắt đầu khi ta xách giỏ đi chợ. Khi bước vào siêu thị tay không, thì đến khi về nhà ta sẽ cầm theo 5-6 cái túi nhựa hay bao ni lông để đựng hàng mua sắm. Tính trung bình mỗi năm người Pháp xài tới 110 túi ni lông. Nếu dân Pháp chịu khó cầm giỏ đi chợ, thì nước Pháp sẽ đỡ phải xử lý 1.200 tấn rác thải đến từ các loại bao bì, túi nhựa. Các loại thuốc tẩy, xà phòng rửa chén, các sản phẩm dùng để làm vệ sinh nhà bếp, phòng tắm hay để quét dọn nhà cửa cũng có giá mềm hơn khi được mua dưới dạng eco-recharge, tức là chai xà phòng rửa chén chỉ cần mua một lần, loại có dung lượng càng lớn càng tốt. Đến khi xài hết thì mua thêm túi xà phòng để đổ vào. Các loại túi này được thiết kế để bớt nặng và bớt cồng kềnh, và nhất là có thể được tái xử lý một cách dễ dàng. Biện pháp này giúp cho mỗi người Pháp giảm thiểu 3 kg mỗi năm, và nếu tính gộp lại là 1.800 tấn rác thải cho toàn nước Pháp, chỉ riêng cho các loại thuốc tẩy hay bột giặt. Trong đời sống hàng ngày, dân Pháp cũng thích tích trữ rất nhiều thứ, mà tới khi không còn cần thiết nữa thì họ cho ngay vào thùng rác. Nhưng thay vì làm như vậy, thì người Pháp giờ đây có rất nhiều tụ điểm ở gần nhà, có thể giúp họ thu lượm các loại đồ dùng mà họ muốn vứt đi. Thuốc tây hay dược phẩm quá hạn thì nên đem trả lại cho các hiệu thuốc, do các hiệu thuốc tây biết cách tái xử lý hiệu quả các loại dược phẩm không còn dùng. Đồ gia dụng điện tử, bóng đèn, cục pin hay túi thiết đựng cà phê, theo hầu hết các cửa hàng buôn bán đều buộc phải tái xử lý các sản phẩm, và đó là theo bắt buộc của luật hiện hành. Một cửa hàng bán pin mà không có nơi để thu gom để tái xử lý pin là vi phạm luật pháp và có thể bị phạt vạ rất nặng. Áo quần, sách vở, đồ chơi, nếu không còn dùng nữa thì nên đem tặng cho các hiệp hội từ thiện, vì các tổ chức thiện nguyện đều tham gia vào dây chuyền đoàn kết. Sản phẩm có thể được tái xử lý thành một mặt hàng mới, hay là đơn giản hơn nữa, có thể biến thành một vật để đổi chác hay biếu tặng cho một hộ gia đình khác có nhiều nhu cầu hơn.
Những người nào chuyên làm việc ở nhà hay chuyên làm công việc bàn giấy thì có thể tiết kiệm giấy. Vào thời đại công nghệ số, bạn có nhất thiết cần phải in ra giấy hay không, ngoại trừ các văn bản chính thức? Các hãng hàng không, xe lửa hay xe đò bây giờ cũng khuyến khích người tiêu dùng mua vé điện tử. Mỗi vé thường bán với giá mềm hơn, đều có mã số riêng, lưu lại trên điện thoại di động. Khi cần xét vé thì bật máy lên rồi dùng máy scan kiểm tra, chứ ít còn ai mà in vé ra giấy. Ở nhà hay tại công sở, trước khi cho giấy vào sọt rác, người ta vẫn có thể dùng mặt chưa in làm giấy nháp. Các thị xã giờ đây cũng khuyến khích cư dân địa phương tiết kiệm giấy bằng cách trang bị thùng thư màu xanh để khỏi phải nhận các loại giấy phát hay tờ bay quảng cáo không cần thiết. Những người phát thư bừa bãi giờ đây cũng có thể bị phạt vạ nếu cố tình nhồi nhét không đúng chỗ các loại giấy quảng cáo.
Một động tác hết sức đơn giản hơn nữa là cách dùng nước sinh hoạt ở trong nhà. Điều quan trọng đầu tiên là kiểm soát mỗi năm một lần hệ thống dẫn nước có bị thắt thoát, nhỏ giọt hay không. Tại Pháp, nước dùng từ các vòi thuộc vào hàng sạch nhất thế giới. Các đợt kiểm tra thường xuyên cho thấy là nước vòi không có hại cho sức khỏe, và nhất là nó đã nằm sẵn trong hệ thống phân phối nước, không cần phải đóng thùng hay cho vào chai hay là vận chuyển. Nếu phải so sánh thì một lít nước vòi rẻ từ 200 lần tới 300 lần so với một lít nước đóng chai. Đối với những người không thích mùi vị của nước vòi thì chỉ cần sắm một máy lọc nước để ở nhà. Và đơn giản hơn nữa là hướng nước vòi vào chai, bỏ vào trong tủ lạnh một tiếng đồng hồ, bảo đảm là nước vòi không còn mùi vị gì nữa. Cuộc sống thường nhật quay vậy khiến cho con người thải rác nhiều mà không hay biết. Các siêu thị để dễ bán hàng thường hay tạo ra đủ kiểu đóng gói bao bì, nhưng về lâu về dài thì lại tạo nên người tiêu dùng những thói quen không tốt. Chương trình tuần lễ giảm thiểu rác thải từ 5 năm qua đã đem lại một số kết quả đáng khích lệ, giúp giảm đi một nửa các loại túi nhựa và bao ni lông không cần thiết. Mỗi người đóng góp một chút, nhưng đôi khi chính những động tác đơn giản nhất, những mẹo vặt hết sức đời thường lại góp phần làm nên chuyện lớn.
RFI Les voix du monde. Parlez-vous Paris?
Il y a 213 marches en tout.
Bạn muốn xuống thăm hầm mộ Paris?
Ça va, la tête tourne pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Bạn muốn lên đỉnh tháp Eiffel?
Wow, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Bạn muốn nếm rượu vang của Pháp?
Fruité, des notes de cassis.
Bạn muốn biết về nếp sống của dân Paris?
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Bon appétit.
Parlez pour Paris? Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Đài Paris RFI, Radio France International, đang nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bầu cử cấp vùng tại Pháp, đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia thắng lớn ở vòng đầu. Theo chuyên gia Úc, Trung Quốc sẽ thống trị Biển Đông nhờ 4 phi đạo trên đảo nhân tạo. Tổng thống Hoa Kỳ trấn an dân chúng sau vụ khủng bố ở California. Pháp dồn hết mọi nỗ lực để bảo đảm đạt được thỏa thuận về khí hậu khi kết thúc hội nghị COP21. Mỗi ngày một sự kiện, bầu cử cấp vùng tại Pháp, đảng cực hữu về đầu, nguyên nhân và hệ quả. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay là Minh Anh trong mục điểm báo.
Điểm báo.
Kết quả bầu cử cấp vùng tại Pháp với thắng lợi ngoạn mục của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, Hoa Kỳ trở thành mục tiêu tấn công mới của Daesh. COP21 trong chặng đàm phán cuối, Nhật Bản tìm cách giải đáp bí ẩn những con tàu ma là những chủ đề thời sự chính trong một điểm báo ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, kết quả bầu cử vòng 1 là chủ đề thời sự nóng nhất trên các mặt báo Pháp hôm nay. Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia đã dẫn đầu vòng 1 tại 6 trên tổng số 13 vùng và sẽ hiện diện trong vòng 2 tại hầu hết các vùng. Gần như 1/3 cử tri tại Pháp đã bỏ phiếu cho đảng FN với tỷ lệ trên 28%, trong khi hai đảng chính trị truyền thống cánh hữu Les Républicains và cánh tả xã hội lần lượt thu được 27,5% và 23,5% phiếu ủng hộ.
Một cú chấn động chính trị lớn tới mức mà hai tờ báo có quan điểm hoàn toàn đối lập nhau, tờ Thiên Hữu Le Figaro và tờ Nhật báo Cộng sản L'Humanité không hẹn mà nên đã cùng chạy tựa, cú sốc. Nhật báo Le Parisien hốt hoảng la to, FN trước cửa quyền lực. Libération thì thở dài ngao ngán, mối họa hàng đầu của nước Pháp. Với kết quả ngày hôm qua, đấy rõ là một cú sét đánh từ FN dành cho hai đảng chính trị truyền thống, Les Républicains của cựu Tổng thống Sarkozy và đảng xã hội cầm quyền của Tổng thống Hollande. Hầu hết các tờ báo đều có chung nhận định, đà đi lên mạnh mẽ của Mặt trận Quốc gia đã đặt đảng xã hội cầm quyền vào thế khó khăn lớn và đảng cánh hữu Les Républicains trong thế chật vật hơn.
Đối với xã luận của Le Figaro, kết quả trên khẳng định vị thế, đảng chính trị hàng đầu tại Pháp của đảng Mặt trận Quốc gia, công nhận thất bại ê chề của hai đảng truyền thống tả và hữu, chấm dứt thời kỳ thống trị, hai cực luân phiên, kể từ giờ, nền chính trị nước Pháp sẽ được phân xẻ làm ba với sự hiện diện của ba chính đảng lớn. Bài xã luận trên Les Echo cho rằng, việc chỉ có 50% cử tri đi bỏ phiếu phản ảnh một thái độ mặc kệ của người dân Pháp, chính sự tuyệt vọng về xã hội, khủng hoảng di dân và mối đe dọa các vụ khủng bố mới đang dung dưỡng cho đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia. Làm thế nào giải thích vì sao cử tri cánh tả và cánh hữu không sốt sắng đi bỏ phiếu? Dường như họ cho rằng, mặc kệ đó là đảng Mặt trận Quốc gia, những người khác cũng đâu có tốt gì hơn hay là quá tệ để họ phải nhấc chân ra khỏi cửa và nhét phiếu bầu vào trong thùng phiếu. Đối với Nhật báo Kinh tế, những lời tổng động viên cử tri với những lời lẽ sáo mòn của hai chính đảng trong hai tuần vừa qua chẳng hề có chút hiệu quả nào, cứ như là hơn một nửa người dân Pháp không còn nghe và lắng nghe họ nữa. Một quan điểm cũng được tờ Thiên tả Libération đồng chia sẻ, hai chính đảng truyền thống, nhất là các đảng cánh tả đã không nhìn vào thực tế, đầu tiên hết là phải đấu tranh chống lại những ung nhọt đang nảy sinh, sự bất lực của chính quyền, nỗi tuyệt vọng của người dân và không có khả năng chống chọi với những lời chửi rủa của những người theo đảng Mặt trận Quốc gia nhắm vào chính sách di dân.
Theo Nhật báo Libération, các đảng chính trị truyền thống, nhất là cánh tả, phải xem xét lại các chính sách tổng thể, nguyên nhân chính gây ra sự bất bình của cử tri. Chính việc không đạt được kết quả trong bầu cử sẽ mở rộng đường cho sự không bao dung. Bằng không, Front National sẽ trở thành mối họa đầu tiên cho nước Pháp, như tựa đề bà nhận định trên trang 2 báo Libération.
Nhưng đó cũng là một sự tổng dược trước năm 2017 dành cho một nước Pháp bệnh hoạn, tựa bài phân tích của Libération trên trang 3. Cuộc bầu cử hôm qua là đợt bầu cử cuối cùng trước khi diễn ra đợt bầu cử tổng thống năm 2017. Bầu cử các vùng đã làm lộ rõ những thất bại của cánh hữu và một cánh tả phân tán. Kết quả trên cho thấy rõ khủng hoảng niềm tin ở cử tri Pháp, những kết quả thăm dò báo động hiểm họa đảng Front National có thể dẫn đầu tại nhiều vùng, lẫn lời kêu gọi chính phủ xem lá phiếu như là một vũ khí chống khủng bố đã không đủ thúc đẩy người dân đến các phòng phiếu, nhất là những người ủng hộ cánh tả. Trong khi mà tinh thần dân chủ người Pháp đã bám rễ sâu, nếu so sánh về tương quan lực lượng giữa một bên là hoàn toàn theo hữu và một bên là hoàn toàn theo tả, thì cán cân có vẻ hơi nghiêng về bên tả với tỷ lệ là 35% so với 30% bên hữu. Điều đó cũng cho thấy là cánh hữu đã không hoàn toàn thắng lợi, nhưng cũng không vì thế mà cánh tả vội mừng, Libération viết. Đương nhiên, cánh tả kháng cự tốt tại một số vùng, nhưng nếu ta thử đặt kết quả ngày hôm nay vào bối cảnh bầu cử tổng thống sắp tới, chẳng còn chút nghi ngờ gì nữa, ứng viên cánh tả sẽ khó mà vô được vòng 2. Tổng thống Pháp François Hollande giờ là ứng viên tương lai cho một cánh tả phân tán, đang ngày càng tỏ ra bất lực trong việc tập hợp cả cánh tả. Ông chỉ còn có đúng một năm ở vai trò tổng thống để cố mà tái lập những gì ông đã làm chia rẽ trong suốt nhiệm kỳ 5 năm, đó là phải chứng tỏ rằng tập hợp cánh tả tạo ra một hiệu năng bầu cử và một ý nghĩa chính trị.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Ngày 24 tháng 12 vừa qua, một cặp trai gái người Hồi giáo đã xả súng tại một trung tâm xã hội ở San Bernardino, California, làm thiệt mạng 14 người và hơn 20 người khác bị thương. Báo chí Pháp hôm nay đều có bài nhận định cho rằng Hoa Kỳ có lẽ đã trở thành một mục tiêu mới của Daesh.
Hoa Kỳ cánh cửa kế tiếp. Tại Hoa Kỳ, mối đe dọa khủng bố mới. Bóng của IS trong vụ xả súng tại California lần lượt là các tựa đề bài viết trên Libération, La Croix và Le Monde. Kể từ giờ, Hoa Kỳ phải đối đầu với nỗi kinh hoàng thánh chiến. Vụ xả súng đó có lẽ không phải do Daesh điều khiển, nhưng đã được IS gợi ý. Đây quả là một cú sốc mới đối với người dân Mỹ kể từ sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Sự việc cũng cho thấy là vụ xả súng tại California còn là một biểu tượng cho hình thức khủng bố mới tại Hoa Kỳ, như nhận định của Lezeco. Nó cho thấy mối đe dọa khủng bố đang đi vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Các báo Pháp đều trích dẫn nhận xét của Bộ trưởng Nội vụ Jeff Johnson cho rằng quân khủng bố dựa vào những người thứ ba để tấn công ngay trên chính lãnh thổ Hoa Kỳ, và điều đó đòi hỏi là chúng ta buộc phải xem xét lại hoàn toàn cách tiếp cận vấn đề. Hết lời dẫn, nhận định này còn được củng cố bởi một thăm dò do Đại học Quinnipiac, Connecticut thực hiện sau loạt khủng bố tại Paris cho thấy 83% số người được hỏi nghĩ là có thể hoặc rất có thể một vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Hoa Kỳ trong một tương lai không xa. Tuy phải đối mặt với một mối đe dọa mới, nhưng Tổng thống Mỹ Obama cũng đã tìm cách trấn an người dân, đồng thời cũng cố thuyết phục họ rằng chính phủ đề ra các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh cho họ và chống lại mối đe dọa khủng bố, nhất là từ quân thánh chiến tổ chức nhà nước Hồi giáo IS.
Một nội dung khác vẫn chiếm lĩnh nhiều trang báo Pháp, đó là hội nghị về khí hậu COP21. Ngày hôm nay, hội nghị chính thức bước sang tuần lễ đàm phán thứ hai. 195 bộ trưởng môi trường các quốc gia sẽ nhận được bản phác thảo thỏa thuận Paris. Nếu như thỏa thuận tương lai vẫn còn nhiều trắc trở, theo như nhận định của Lezeco, thì tại Nga, người dân nước này vẫn chưa thật sự quan tâm đến biến đổi khí hậu, hay như tại Pháp, có những ý kiến lo lắng là túi tiền bị thủng.
Theo Nhật báo, phần khó khăn nhất của thỏa thuận chính là một tài chính. Các quốc gia phía Bắc bán cầu không muốn một mình đơn độc chi trả và cố lôi kéo những quốc gia trỗi dậy, nhất là Trung Quốc, tham gia vào khoản ngân sách 100 tỷ đô la một năm như đã hứa cho các nước phía Nam từ đây đến năm 2020. Đây cũng là một tuần lễ chạy nước rút như nhận xét của Libération. Nhật báo dành hai trang để giải mã những điểm cần làm sáng tỏ trong thỏa thuận chung cuộc. Thế nhưng đó là chuyện bàn bạc giữa các nhà lãnh đạo. Câu hỏi đặt ra, liệu tất cả các nước cùng tham gia, mối bận tâm về biến đổi khí hậu có như nhau? Câu trả lời có lẽ là không, mà điển hình là tại Nga, theo như khẳng định của ông Anatoly Chubais, chủ tịch hãng Rusnano với báo Lezeco.
Theo quan điểm của ông Trubais, chống biến đổi khí hậu chưa phải là mối bận tâm hàng đầu của chính phủ Nga. Trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Nga có cam kết giảm mức khí thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính từ đây tới năm 2030 xuống từ 25% tới 30%.
Tuyên bố trên tuy cũng gây nhiều tranh cãi, nhưng công luận Nga và tầng lớp lãnh đạo vẫn chưa mấy thật sự bận tâm. Vấn đề môi trường đương nhiên có đánh động công luận như quan tâm đến môi trường tại một số vùng, nhưng việc đặt biến đổi khí hậu như là một vấn đề tổng thể vẫn còn ít được chú trọng. Trong khi đó, tại Pháp, một số ý kiến lo lắng về thỏa thuận chống biến đổi khí hậu sẽ đè nặng lên ngân sách các hộ gia đình. Ông Hervé Mariton, đại biểu vùng Thôn thuộc đảng Những Người Cộng Hòa, trên một ý kiến độc giả khẳng định rằng đằng sau các bài diễn văn là các khoản thuế. Theo ý kiến của vị đại biểu này, thì nguồn ngân sách thì hạn hẹp, nhưng chính phủ lại muốn tập trung đầu tư ồ ạt vào lĩnh vực năng lượng tái tạo điện, một lĩnh vực chưa được chứng minh. Các phương tiện có lẽ sẽ được sử dụng để khuyến khích đầu tư những nguồn năng lượng tái tạo nhiệt, khí ga tự nhiên và nhiều loại nhiên liệu khác. Việc đánh thuế khí thải carbon cũng là một điều tốt. Chính phủ cam kết thực hiện điều đó mà không tăng thuế. Nhưng việc góp phần vào cải thiện khí hậu năng lượng sẽ làm tăng mức thuế đánh vào các nhiên liệu truyền thống như xăng và dầu diesel thêm 10 xu một lít từ đây đến năm 2020 và 20 xu đến năm 2030. Do đó, theo ông, kiểu gì thì túi tiền của dân cũng bị thủng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Bầu cử các vùng tại Pháp, vụ khủng bố tại Hoa Kỳ, hội nghị COP21 hầu như lấn át mọi tin tức thời sự tại các châu lục khác. Riêng báo Le Monde trong một câu chuyện trong ngày có bài liên quan tới vùng Đông Á, cho biết Nhật Bản phát hiện những con tàu ma chở thay người ở ngoài khơi. Hiện cảnh sát Nhật Bản đang tiến hành điều tra.
Từ cuối tháng 10 năm nay, lực lượng tuần duyên Nhật Bản phát hiện tổng cộng 11 chiếc xuồng gỗ dài chừng 10 mét trôi dạt vào phía nước này. Trên xuồng, lực lượng an ninh tìm thấy nhiều thi thể trong tình trạng thối rữa, bên cạnh đó là các dụng cụ dùng để đánh bắt. Theo thông tín viên của Nhật báo Philip Pons tại Tokyo, thì 5 năm nay, hiện tượng này được lặp đi lặp lại vào khoảng giữa tháng 10 cho đến tháng 2 sang năm. Tính đến nay, tổng cộng có đến hơn 280 chiếc tàu ma trôi dạt vào bờ biển Nhật Bản. Các nhà điều tra cho rằng rất có thể những chiếc tàu này đến từ Bắc Triều Tiên, những người chết có thể là ngư dân, bởi vì cho đến hiện giờ, hiếm có những người tị nạn Bắc Triều Tiên trốn khỏi đất nước bằng đường biển. Hơn nữa, ngành đánh bắt là một nguồn thu ngoại tệ lớn cho Bình Nhưỡng. Đây cũng là một trong những hoạt động kinh tế do quân đội điều hành.
Theo phân tích của ngành tình báo Hàn Quốc, vào tháng 12 năm 2013 đã xảy ra một vụ va chạm súng giữa một đơn vị quân đội với lực lượng bảo vệ tập đoàn thương mại ngư nghiệp Nampo. Đây rất có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ thanh trừng và hành quyết tranh Son Tech dựng của nhà lãnh đạo hiện nay Kim Jong-un.
Ban đầu, doanh nghiệp này nằm dưới sự quản lý của quân đội, nhưng sau đó đã bị sáp nhập vào cơ quan hành chính đảng theo lệnh của ông Yang Song-taek, rút đi một nguồn thu đáng kể của quân đội, chủ yếu thu được từ nguồn xuất khẩu loài cua sang Trung Quốc. Ông Kim Do-hun, chuyên gia về đánh bắt thuộc Đại học Bukyong tại Busan, Hàn Quốc cho rằng chế độ Bình Nhưỡng đã gây áp lực lên ngành đánh bắt. Tháng 10 cũng là mùa đánh bắt cua biển và mực, nhưng do tàu thuyền không được trang bị hệ thống định vị trên biển Tân Tiến và các động cơ không đủ mạnh để đi ngược dòng, bị mất hướng, thiếu nhiên liệu, thủy thủ đoàn hụt lương thực, nhiều thuyền trong số này có lẽ đã lênh đênh trên biển nhiều tuần trước khi dạt vào bờ biển Nhật Bản.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, nông dân đồng bằng Cửu Long thay đổi cây trồng để thích ứng với biến đổi khí hậu. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Võ Trọng Xuân ở Cần Thơ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam được xem là một trong những quốc gia bị tác động nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu và trong số các vùng bị ảnh hưởng nhiều nhất ở Việt Nam có vùng đồng bằng sông Cửu Long, vừa lúa chính của nước ta. Lý do là vì với việc nước biển dâng cao, diện tích đồng lúa bị ngập mặn ở vùng này sẽ ngày càng lớn. Để thích ứng với những tác động đó, nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long có thể chuyển đổi cây trồng từ lúa sang các loại cây ăn trái hoặc chuyển sang nuôi tôm, nuôi cá nước mặn khi các đồng lúa bị ngập mặn. Vấn đề là phải bảo đảm làm sao cho các nông phẩm mới có nơi tiêu thụ ổn định để cuộc sống nông dân được khá hơn hiện nay, tránh tình trạng ứ động hàng hóa. Đó là nội dung chính của bài phỏng vấn giáo sư Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng trường Đại học Nam Cần Thơ, được thực hiện vào ngày 25 tháng 11 vừa qua.
Em
RFI Việt ngữ xin kính chào giáo sư Võ Tùng Xuân. Xin cảm ơn giáo sư đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nói về những tác động của biến đổi khí hậu đối với cây trồng ở Việt Nam, đặc biệt là lúa. Theo quan sát của giáo sư thì trong thời gian gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đối với mùa màng ở Việt Nam, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long được thể hiện như thế nào ạ?
Trong thời gian vừa qua thì cái mà chúng ta thấy rõ nhất là cái mực nước của đồng bằng sông Cửu Long nó biến đổi. Bởi vì theo cái quá trình lũ hàng năm của đồng bằng sông Cửu Long có số liệu theo dõi từ năm 1940 tới hiện nay thì mình thấy rằng là cái mực nước ngày xưa thì mỗi 8 năm thì nó lại có một đợt lũ, nó trùng với cái năm thìn. Nhưng mà từ năm 2000 tới bây giờ đó, tức là 15 năm nay rồi đó, thì cái nhịp thiên nhiên này là không có đều đặn nữa. Có năm đáng lẽ nó lũ nhưng mà nó không lũ. Chúng ta biết là đồng bằng sông Cửu Long á, nó hình thành dòng mới chỉ có khoảng 10.000 năm nay thôi, tức là cái đồng bằng rất trẻ, trải qua rất nhiều cái đợt mà biển dâng vài trăm năm, xong rồi biển lùi ra rồi vài trăm năm, rồi từ biển dâng thì biển lùi như thế. Trong suốt cả 10.000 năm nay thì cái bờ biển nguyên thủy đó là cái ranh giới của Campuchia, Việt Nam bây giờ đó, thì nó cứ tiếp tục tiến ra ngoài biển. Mỗi lần mực nước dâng lên khoảng 200-300 năm thì nó làm ở đó không có cái bờ biển, cái nước lùi đi đó, thì lại làm bờ biển khác nữa. Cứ như thế mà chúng ta có cái hình đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Nếu mà mình nhìn cái ảnh từ satellite thì chúng ta cũng thấy rất rõ ràng có hàng trăm cái bờ biển cũ hình vòng cung song song với là bờ biển phía đông. Trong cái nhịp nước biển dâng hàng năm đó, thì chúng ta thấy rằng là tới khoảng tháng 8 nước sông Cửu Long bắt đầu nó lên. Thứ nhất là mưa nhiều quá. Cái thứ hai là nước sông Cửu Long từ cái trên thượng nguồn nó tràn xuống. Cái lý do thứ ba là cái tay đất rất sét nặng, cho nên nó không có thẩm thấu xuống dưới lòng đất được. Cho nên nước đổ xuống là nó giữ lại trên mặt ruộng. Cái đặc tính của đất như thế chỉ là cái lượng mưa nhiều, chứ là cái lượng nước từ trên nguồn xuống nhiều, nó tràn bờ làm cho cái đồng bằng bị ngập. Nhưng trong vòng 15 năm nay, nhịp điệu đó nó không còn đều đặn nữa. Có năm thì nó ngập, nếu mình đo từ cái mốc là tức là ở Tân Châu, hiếm có lúc mà nó đạt lên tới 4 mét như là ngày xưa. Thì nó chỉ đạt được 3 thước mấy, năm nay tại Tân Châu thì chỉ đạt được tới 2,5, 2,6 gì đó thôi. Nói cách khác là cái mực nước mà trên nguồn đưa xuống thì mỗi ngày nó mỗi bớt lại. Và khi nước trên nguồn mưa đưa xuống bớt lại thì nước ngoài biển nó sẽ tràn vô. Thì đây là cái hiện tượng mà trong vòng 15 năm nay chúng ta biết rõ như thế. Thì có thể nói rằng là do ở phía trên thượng nguồn người ta phá rừng nhiều quá, rồi người ta lại lập những cái đập. Đồng thời thì cái thời tiết mà mưa với gió với bão, đặc biệt là năm nay là có cái El Niño nó xảy ra khắp cả thế giới, thì mình cũng bị ảnh hưởng chung, làm cho mình thiếu nước. Nhưng mà cũng may là vụ lúa của mình là được thiết kế là để mà nó tránh những lúc nước ít, cho nên sản lượng của lúa của chúng ta cũng không có bị thất thoát được bao nhiêu. Còn cái xa dời tới đây là nước biển dâng lên 50 cm, 1 mét gì đây, tức là cái tính là cái 5 năm nữa đó, thì mình cũng không có tưởng tượng được là nó sẽ xảy ra như thế nào.
Như vậy thì thưa giáo sư, trước viễn cảnh diện tích bị ngập mặn ngày càng tăng thì có những giống lúa nào mới thích ứng với lại điều kiện đó? Và hơn nữa thì nông dân có nên tiếp tục trồng lúa như hiện nay hay là phải chuyển qua các loại cây trồng khác để thích ứng với tình trạng ngập mặn?
Hiện tại đây đó, những cái nhà khoa học từ các nước cũng sang mình Việt Nam mình giúp. Không biết bây giờ thì có Úc, rồi có Đức, rồi cũng có Mỹ hợp tác để mà làm sao mình tạo ra cái giống lúa mà nó chịu được ngập, chịu được mặn và chịu được hạn. Cho tới giờ đây thì kết quả mà chúng ta nghe được là cái giống lúa mà nó chịu được cái độ mặn mà trên 4/1000 thì cũng đã có mầm mống rồi. Đại học Cần Thơ cũng làm được một số giống mà anh em đã công bố lên là có thể nó chịu được độ mặn là 8/1000, tức là gấp đôi cái độ mặn mà cho phép đối với cái lúa. Tuy nhiên mức độ mặn này thì chúng ta cũng chưa sử dụng. Bởi vì là bây giờ là cái giai đoạn mà Việt Nam đang chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, không có trồng lúa liên tục như là trước kia nữa. Bây giờ nếu mà chúng ta không có trồng lúa mà 3-4 vụ năm nữa thì chúng ta không có sợ cái nước mặn này. Mà trái lại người nông dân người ta rất thích có nước mặn này để mà họ có thể nuôi tôm hoặc là nuôi cá biển hoặc là nuôi ốc, nuôi sò. Cái này thì nó có lợi, mà đối với những cái nghiên cứu của chúng tôi từ năm 2005 cho tới sau đó, đó thì cũng thấy rằng là sau khi chúng ta hết mưa, nước biển nó sẽ dâng lên, thì nông dân có thể nuôi tôm hoặc là nuôi cá nước mặn ở trong ruộng lúa của mình rất là thành công. Thật ra chúng ta có một vụ tôm ở trong mùa khô và một vụ lúa trong mùa mưa, thì như thế là một cái hệ thống canh tác rất là tuyệt vời, nó làm cho cái nông dân mình tăng được cái lợi tức, có thể nó gấp 4 lần trồng lúa với lúa. Bây giờ chúng tôi cũng thấy rằng là để mà bảo vệ cái lúa với tất cả những cái chi phí thì rất là tốn kém để mà trồng ra, nhưng mà khi bán ra là bán rất rẻ, cho nên bây giờ là mình không có chủ trương trồng lúa nhiều như ngày xưa nữa. Bởi vì cái giống lúa của đồng bằng sông Cửu Long mình thì khi mà chúng ta thiếu lúa thì chúng ta có thể chỉ trong vòng 75 ngày cho tới 80 ngày là mình có một vụ lúa khác rồi.
Không có sợ nguy cơ thiếu hụt lúa gạo ở Việt Nam?
Mình không bao giờ có cái nguy cơ đó. Tại vì là mình có cái giống lúa rất là ngắn ngày. Ví dụ giống lúa OMCS 2000 thì nó chỉ có 75-80 ngày mà mình vẫn đạt được khoảng 4,5 năm. Ta nó rất thuận lợi cho mình. Rõ ràng trong cái thời gian trước đây á, với cái chính sách an ninh lương thực kéo dài làm cho bà con nông dân trồng lúa rất là khổ sở. Khi mà làm cái chính sách an ninh lương thực quá tuyệt đối như thế đó, thì chỉ có lợi cho những người đào đắp rồi làm thủy lợi thôi. Chứ còn nông dân không có lợi. Ra bây giờ thì chính phủ cũng thấy rồi là làm ra nhiều lúa mà bán không được, giá này là rất là thấp, làm cho toàn dân rất là tha thán về cái vấn đề mà phải bắt buộc phải trồng lúa như thế này. Thành ra hồi năm 2013 là chính phủ dỡ bỏ cái lệnh không cho trồng thứ khác, phải chỉ trồng cây lúa không đó. Và nông dân thì có thể trồng bất cứ cây trồng gì.
Thay cho lúa, nếu chúng ta không nuôi tôm thì chúng ta có thể trồng loại cây nào khác mà có thể sinh lợi cho nông dân à?
Hiện nay thì cái phong trào mà trồng xoài đó đang nổi lên rất dữ. Chúng ta có thể chuyển đất lúa thành đồng trồng xoài. Bây giờ xoài cát chu của đồng bằng sông Cửu Long mà đưa qua tới Nhật Bản đó, thì một trái xoài nhỏ thì nó bán là tương đương 71.000 đồng, còn trái xoài lớn là tương đương là 121.000 đồng. Thì nông dân ở đây họ rất phấn khởi, bây giờ đang bày tiền để mà bỏ lúa lên và lên lít để trồng xoài. Vấn đề này thì mình cũng thấy là suốt trong một cái thời gian rất dài mà nhà nước xét vô cái an ninh lương thực này thì làm cho những cái sáng kiến để mà làm tăng lợi tức của người nông dân trồng lúa lên thì nó bị khắc phục hết. Nhưng mà với cái chính sách mới bây giờ thì bà con nông dân rất là phấn khởi. Hiện nay tôi biết có một số doanh nghiệp cũng bỏ tiền ra để mà xây những cái nhà máy để mà chế biến trái cây. Ví dụ như là khóm, xoài, rau củ, thủy sản thì mình cũng đang tiếp tục phát triển. Ví dụ như bây giờ con tôm. Trước đây đó, xin kinh phí làm thủy lợi để mà mình thiết kế đường dẫn nước biển vô theo một đường, rồi cái nước thải ra của những cái vuông tôm đó, thải làm đường khác. Chính phủ cũng cho làm. Chính phủ nói không có trồng lúa thì không cho cái đó được. Nhưng bây giờ như là ở Sóc Trăng hoặc là Bạc Liêu, Cà Mau thì người ta cũng đang chuẩn bị để mà làm cái hệ thống thủy lợi để mà nuôi tôm một cách bền vững hơn. Thế còn nếu mà chúng tiếp tục nuôi tôm hiện nay đó, nghĩa là mạnh ai nấy nuôi đó, thì cái nước thải của cái vuông tôm này nó trở thành cái nước đầu vào cho cái vuông tôm khác. Do đó là bệnh tôm nó được lan truyền rất nhiều. Nếu mình làm nuôi tôm một cách rất là khoa học, sau khi thu hoạch lúa rồi thì mình nuôi tôm đó bằng nước mặn, xong tới mùa mưa tới thì là mình xả cái nước mặn ra đây để lấy mưa xuống nó rửa cái ruộng, rồi người ta sẽ cấy lúa lên đó thì người ta có một vụ lúa. Cái ngăn mặn để mà mình lấy nước ngọt ở trên xuống thì nước ngọt ở trên đó, người ta chặn tốt ở trên ở Vân Nam hoặc là ở Lào hoặc là Thái Lan. Còn bây giờ mình lấy nước mặn vô để mà mình nuôi tôm thì mình không có bị ảnh hưởng. Đó, thật ra khi mà nghĩ tới cái hướng để mà mình sử dụng đất trong cái thời buổi mà có nguy cơ là ít hại của biến đổi khí hậu thì chúng ta có thể lách được, chúng ta có thể cho bà con nông dân họ cũng có cái thu nhập lớn hơn.
Cái vấn đề sau cùng vẫn là làm sao có một cái hệ thống thu mua phân phối nó hợp lý để tránh trường hợp trước đây là nông dân tập trung quá nhiều vào một cái mặt hàng mà sau đó là thành ra cái tình trạng ứ động nó xảy ra.
Bản thân tôi thì tôi cũng khuyến khích cái hướng mà sản xuất theo chuỗi giá trị. Mà nói cách khác là cái hình sản xuất phải liên kết bốn nhà, từ nhà khoa học làm ra được cái giống cây con cho tới nhà nông thì là trồng giống cây con này theo một cái quy trình GAP, tức là quy trình nông nghiệp công nghệ cao. Thì khi mà nông dân làm như thế thì bên phía khoa học cũng như là bên phía nhà nước cũng cố gắng động viên một số cái doanh nghiệp để mà họ liên kết với cái chuỗi này, để mà họ mua cái nguyên liệu tốt này vừa vệ sinh an toàn thực phẩm mà vừa có năng suất cao để mà họ có thể chế biến ra gạo rồi họ đăng ký được thương hiệu. Chỉ có làm những cách này đó thì gạo Việt Nam mình mới có thương hiệu, hoặc là con tôm cũng có thương hiệu, hoặc là nếu mình nuôi con cá điều hồng để mình xuất khẩu, hoặc là cá rô phi xuất khẩu này nó cũng có thương hiệu, tại vì là doanh nghiệp chế biến ra cái sản phẩm sau cùng này đó thì là họ có cái nguyên liệu rất là tốt, rất giống rồi rất vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng mà bây giờ đó, rất khó để mà tìm những ông doanh nghiệp này, tại vì doanh nghiệp của Việt Nam mình thì thường thường là mấy ông ăn sổi ở thì nhiều lắm, chỉ ngồi chỗ đó thôi rồi giao thiệp với mấy cái thương lái để mà có ai vô hỏi mua thì ông mới kêu thương lái đem đồ tới thành là ông đom chế biến. Như thế thì đó, thứ nhất là không có bền vững, rất là bấp bênh. Bây giờ mình đang khuyến khích ở doanh nghiệp là anh phải rất là năng động, anh phải đi tìm thị trường ở các nơi. Mà cái thị trường dễ ăn nhất của mình là thị trường Trung Quốc, thay vì để chờ cho thương lái Trung Quốc qua đây họ tìm mua rồi họ không có ký hợp đồng gì cả, thì doanh nghiệp Việt Nam mình phải mạnh dạn đi qua Trung Quốc để mà mình nắm được những cái nhu cầu về nông sản của họ để mà mình ký hợp đồng dài hạn, rồi bên phía này mình sẽ tổ chức sản xuất. Thì cái nhà doanh nghiệp phải là cái nhà sau cùng để mà thụ hưởng cái sản phẩm nguyên liệu của hợp tác xã nông dân. Thì bây giờ là có một số nơi rồi, ví dụ như có một công ty ở Tiền Giang, họ đang xây dựng cái nhà máy chế biến trái cây rất là lớn tại Bình Bến Tre, và họ đang đi hợp đồng với nông dân ở Bến Tre, ở Trà Vinh, ở Đồng Tháp để nông dân ở đây họ trồng cây xoài cho cái doanh nghiệp này, thì doanh nghiệp này ký hợp đồng dài hạn. Thật ra như vậy là nông dân cũng rất là thích, tại vì khi mà hợp đồng với là nhà doanh nghiệp có đầu ra này thì nông dân cũng khỏi cần phải lo là phải trồng cái giống gì, bón phân bao nhiêu, rồi tiền đâu đi mua phân, cái đó là có bệnh có sâu rồi đây thì lại lo chạy đi tiền nữa để mà mua thuốc rồi lo xịt vân vân. Thì bây giờ có nhà ông doanh nghiệp có đầu ra này, ông sẽ lo hết. Mà sở dĩ ông lo như thế tại vì ông đã lấy đơn đặt hàng trước của mấy cái chuỗi siêu thị bên Mỹ, chuỗi siêu thị bên Nhật, chuỗi siêu thị bên Hàn Quốc. Và bây giờ trong tới đây thì tôi cũng mong là rất nhiều thương gia Việt Nam mình ở bên Pháp, bên châu Âu thấy được cái vai trò của mình, cũng là người gốc Việt thôi, là chúng ta có thể là làm đại lý để mình bán những cái sản phẩm của Việt Nam mình sẽ được sản xuất theo cái chuỗi giá trị này, thì nó là vệ sinh an toàn thực phẩm rất là tốt. Mà chúng tôi cũng rất hy vọng có những nhà doanh gia của Việt Nam ở các cái siêu thị ở châu Âu có thể đứng ra và đặt hàng. Tôi cũng nghĩ là tới đây mình sẽ có những cái triển vọng, có những cái doanh gia ở nước ngoài cũng như ở trong nước kết hợp với nhau để mà bắt buộc nông dân từ trước những cái tự hào về lão nông thi điền của mình mà dùng cái phương pháp cũ vừa tốn kém mà nó vừa không vệ sinh toàn thực phẩm. Thì bây giờ là đi vào trong quỹ đạo của cái chuỗi liên kết này thì nông dân cũng sẽ khá hơn, mà cái sản phẩm của mình có cái thương hiệu bảo đảm là khi vệ sinh an toàn thực phẩm. Tôi rất là tin tưởng là mình làm theo cái cách này đó thì mình gắn với là nông dân với lại thị trường và nhà doanh nghiệp thì đời sống của bà con nông dân của ngày nó sẽ tốt hơn nhiều. Thì còn nếu mà để như là hiện nay đó, chính phủ mà đặc biệt là Bộ Nông nghiệp rồi Bộ Công Thương cứ mặc kệ để cho nông dân muốn làm gì làm, rồi mấy doanh nghiệp muốn làm gì làm. Thành ra ông nông dân cầm xong rồi thời gian sau ông chặt bỏ rồi ông trồng cái khác ra không được rồi ông chặt bỏ nữa rồi ông trồng lại cái cũ, trồng thì chặt, trồng chặt như thế. Trong khi ông doanh nghiệp thì cứ ngồi đó mà chờ mấy cái thương lái Trung Quốc, mấy thương lái ở bên Âu Châu qua rồi mấy thương lái Ấn Độ qua tìm hàng, rồi ông này ông mới đi Tibet thì không bao giờ cái nông dân mình khá là được.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn giáo sư Võ Tùng Xuân đã chia sẻ một số ý kiến của ông về vấn đề nông dân Việt Nam nên thích ứng như thế nào với tác động của biến đổi khí hậu.
RFI.
Đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International trong buổi phát thanh ngày mai sau phần tin tức thời sự. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo, sau đó là tạp chí nhân hội nghị khí hậu COP21 do Đức Tâm thực hiện với chủ đề ứng phó với biến đổi khí hậu, Việt Nam thử nghiệm lai tạo giống lúa chịu mặn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ. RFI, les voix du monde.